设法界是怎么来的呢？
他发界làm sao mà đến？ Do vọng tưởng mà đến。
他妄想。
Nó vốn là nhất chân pháp giới。
原来是一真法。
Vừa mới nổi dậy vọng tưởng，đem nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới。
再一有执着。
Vừa mới có chấp trước。Thì lại càng phiền phức. Chấp trước thì thập pháp giới biến thành lục đạo luân hồi. Vì vậy cho nên thoá chấp trước thì vượt ra ngoài lục đạo. Đoạn vọng tưởng thì vượt ra ngoài thập pháp giới. Vì vậy nên cương lĩnh của sự tu hành Phật pháp không thể nào không biết.
总纲领是什么呢？
总纲领是什么？
一进佛门，
điều này quý vị vừa mới vào Phật môn thì đã dạy quý vị rồi. Đó là tam quy y.
Tam quy y是传授。
Tam quy y là truyền thọ tổng cương lĩnh và phương hướng chung của sự học Phật.
Quy là quay đầu.
Quy y là quay đầu trở lại.Quay đầu là bến bờ. Từ đâu mà quay đầu? Từ tất cả sai lầm mà quay đầu. Vậy anh quy y Phật. Phật có nghĩa là giác. Cho nên anh đừng nên hiểu lầm quy y Phật chỉ là mấy cái tượng Phật ấy gọi là Phật. Vì thì anh đã sai rồi. Thì anh đã mê tín. Phật chẳng phải ý nghĩa này. Trong Kinh Kim Cang phá tất cả chấp trướcphần sau sẽ đề cập đến với quý vị. Quy Phật tức là quy y giác. Từ đâu quy y? Từ mê hoặc điên đảo. Từ mê hoặc điên đảo quay đầu trở lại. Quy y giác. Từ nay về sau tôi phải giác mà chẳng mê.
Quy y Pháp phát sinh
Quy Pháp, Pháp là chánh trì chánh kiến. Trong Kinh Pháp Hòa tôi nói, nhập Phật trì kiến. Vậy có thể nhập được không? Kim Cang Bát Nhã tức là Phật trì Phật kiến. Anh đã từ tất cả tà trì tà kiến quay đầu trở lại quy y trì kiến của Phật chưa?đây gọi là quy y pháp. Cái thứ ba là quy y tăng. Tăng có nghĩa là thanh tịnh. Lục căn thanh tịnh, một hạt bụi trần cũng không nhiễm. Từ tất cả những sự nhiễm ô, hôm nay chúng ta bàn đến là sự nhiễm ô về tâm lý.Nhiễm ô về tinh thần, nhiễm ô về tư tưởng, nhiễm ô về kiến giải, cuối cùng là nhiễm ô về thần lý. Mở rộng ra là nhiễm ô về hoàn cảnh. Chúng ta từ tất cả những sự nhiễm ô quay đầu trở lại, quy y thanh tịnh. Khi tâm đã thanh tịnh, thì thân sẽ thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, thì hoàn cảnh sẽ thanh tịnh.Cho nên tu học Phật Pháp là tu cái gì? Là tu giác chánh tịnh. Phật Pháp làm gì có mê tín? Dùng phương pháp gì để tu? Phương pháp rất nhiều. 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là con đường, là môn đạo.Phương pháp và môn đạo vô lượng vô biên. Quý vị nên biết, đều là tu cái giác chánh tịnh. Tu giác chánh tịnh thì pháp đó là chánh pháp, là Phật pháp chân chánh. Nếu như phương pháp môn đạo không phải tu giác chánh tịnh, không phải là tu giác chánh tịnh, tức là mê tà nhiễm. Mê tà nhiễm tức là tà pháp, không phải Phật pháp. Phật pháp bất luận tông phái nào
无论什么
法门，法门nào quyết định là tu giác chánh tịnh。Vậy chúng ta thử nghĩ sinh hoạt hàng ngày của chúng ta là ở trong giác chánh tịnh, việc làm là ở trong giác chánh tịnh, sự thế đối người là ở trong giác chánh tịnh, có phải như vậy không? Nếu không phải thì chúng ta đã sai rồi. Chúng ta học đó không phải là chánh pháp. Chúng ta vẫn tạo nên mê tà nhiễm. Cái mê tà nhiễm trong thế gian pháp đã quá nhiều, lại cộng thêm cái mê tà nhiễm của Phật pháp thì làm sao kham nổi. Phật không bao giờ dạy chúng ta như vậy. Trong kinh Kim Cang dạy rất hay: pháp thượng ưng xã hà vũ phi pháp. Phật dạy chúng ta rất rõ ràng, thế gian pháp là nhân duyên sở sanh, duyên khởi tánh không. Còn Phật pháp, Phật pháp vẫn là nhân duyên sở sanh, cho nên Phật pháp cũng là đương thể giai không liễu bất khả đắc. Đây là dạy chúng ta thế gian pháp và Phật pháp đều không thể chấp trước. Ưng vô sở trụ, chỉ trụ là chấp trước. Chẳng phải dạy anh thế gian pháp không nên chấp trước, còn Phật pháp thì có thể chấp trước, vậy là sai rồi. Trong kinh nói rất rõ ràng, Phật pháp cũng không nên chấp trước, tất cả đều phải buông bỏ. Chúng ta ngày nay vì sao không buông bỏ được? Là vì chân tướng của sự thật chưa rõ ràng. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật sinh hoạt, vì sao Ngài sinh hoạt một cách thung dung như vậy? Vì sao Ngài sinh hoạt một cách tự tại như vậy? Sinh hoạt của Ngài là tân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ngài đã thể hiện. Chúng ta hôm nay học thì phải học theo Phật, phải học theo Bồ Tát. Tâm địa thanh tịnh, một hạt bụi trần cũng không nhiễm. Khi tiếp xúc cảnh giới bên ngoài đầy đủ trí tuệ viên mãn, sinh hoạt của anh thì sao lại chẳng vui vẻ, sao lại chẳng hoan hỷ? Dĩ nhiên biểu hiện đều là pháp hỷ sung mãn. Anh sống một cách vui vẻ, kẻ khác nhìn thấy họ sẽ cảm động. Chúng tôi ở tại Cali hình như là năm ngoái, láng giềng của chúng tôi là người ngoại quốc, có hỏi đạo hữu ngộ học của chúng tôi, ngộ học biết tiếng Anh, họ hỏi các vị làm nghề gì vậy, tại sao quý vị ngày ngày đều vui vẻ. Họ trông thấy rất hâm mộ. Vì sao sống một cách vui vẻ như vậy? Ngộ học không biết trả lời. Tôi dạy cô ấy, về sau nếu gặp trường hợp này thì trả lời là chúng tôi học Phật, học Phật thì vui vẻ. Đây là cơ hội giáo dục. Cho nên những người học Phật mà cả ngày mặt mũi buồn so, khiến người nhìn thấy đã phát sợ, thì còn ai dám bước vào cửa Phật nữa? Anh thấy chư Phật Bồ Tát pháp tướng trang nghiêm, khiến người nhìn đến lòng sanh hâm mộ. Phật Bồ Tát tuy có biểu hiện trong sinh hoạt hàng ngày, thật tình mà nói, vì chúng sanh phiền não quá nặng, nghiệp chướng quá nặng. Nặng ở chỗ nào? Là vì nhìn không thấy, không phát hiện được, ngay trước mắt cũng không thể phát hiện. Anh sẽ thấy rõ chướng ngại này nặng đến cỡ nào. Thế Tôn hàng ngày đều biểu diễn như vậy, chưa từng bao giờ gián đoạn. Dĩ nhiên là không thể nói không có người không biết. Kẻ biết được chắc chắn rất nhiều, nhưng chưa từng có một ai đề cập đến việc này. Ngày hôm đó, tôn giả Tu Bồ Đề ngài đề cập đến việc này. Nên ngài từ trong đại chúng đứng dậy, tán thán Đức Thích Ca Mâu Ni Phật rằng: Hy hữu Thế Tôn. Hy hữu cái gì? Thì ra Thế Tôn trong nhiều kiếp đã tu hành, đã chứng được cái quả pháp cứu cánh viên mãn. A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp đem pháp này dùng vào sinh hoạt hàng ngày, đây gọi là hy hữu. Mặc áo ăn cơm, điểm điểm đích đích đều là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Câu vô thượng chánh đẳng chánh giác dùng cách nói bây giờ là trí tuệ vô thượng cứu cánh viên mãn. Đây mới thật sự là hy hữu. Tiếp theo ngài nói: Như Lai Thiện Hộ Niệm Chư Bồ Tát, Thiện Phó Chúc Chư Bồ Tát. Bồ Tát là học sinh. Phật làm thế nào hộ niệm học sinh? Làm ra để cho học sinh xem. Không chỉ nói suông mà phải làm cho anh xem, để anh từ trong sinh hoạt mà thể nghiệm, từ trong sinh hoạt mà học tập, mà thực hành. Đây gọi là thật sự hộ niệm. Thật sự phó chúc. Phó chúc tức như ngày nay nói phó thác. Quý vị đã biết, đã rõ, quý vị đã làm được, vẫn còn cần phải giáo hóa tất cả chúng sanh. Phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Nói một cách khác, phải hy vọng tất cả chúng sanh ai ai cũng đều giác ngộ, ai ai cũng đều sống được cuộc sống trí tuệ thật sự viên mãn. Đây là bổn nguyện của Đức Phật. Phật vì sao có bổn nguyện này? Vì Phật đã giác ngộ, Phật đã hiểu rõ, còn chúng ta thì hồ đồ, mê hoặc điên đảo, không biết được tận hư không biến pháp giới đều là một cái tự kỷ, không hay biết, mê rồi, tưởng rằng cái khác không liên quan gì đến ta. Ta tốt là được rồi, cần gì lo cho kẻ khác. Đây là quan niệm sai lầm rất lớn, cái sai lầm trên căn bản. Không biết rằng tận hư không biến pháp giới chỉ là một cái tự kỷ, cho nên kẻ giác ngộ chân chánh, lòng từ bi của họ, chữ từ bi dùng cách nói ngày này là thương yêu bảo hộ, quan tâm, lòng thương yêu bảo hộ quan tâm của họ đối với tất cả chúng sinh là vô điều kiện, là vô duyên. Vô duyên tức là vô điều kiện. Vì sao không có điều kiện? Là vì tất cả chúng sinh cùng với mình là một thể. Chư Phật Bồ Tát thì hiện trên thế gian, không nhất định thì hiện trong cửa Phật làm pháp sư, làm cư sĩ, không nhất định như vậy, cũng có thể hiện làm ngoại đạo. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta có thể thấy Ngài Thắng Nhiệt Bà La Môn là lãnh tụ của đạo Bà La Môn, biến hình thành ngoại đạo đều là thủ lãnh của các tôn giáo khác. Họ là Phật Bồ Tát. Họ giáo hóa chúng sinh, nguyên lý, nguyên tắc cùng với lời Phật dạy không sai khác. Cùng một phương hướng, cùng một mục tiêu, nhưng phương pháp thủ đoạn không giống nhau. Nếu anh quan sát tỉ mỉ, phương pháp và mục tiêu của họ là một, thật là vô cùng vĩ đại. Vào ngày 1 tháng 2 năm nay, tôi nhận được thiệp mời của ông Cục trưởng Cục Sở hữu của Đồng bào Thiểu số tại Queensland, Úc Châu. Họ tổ chức một cuộc luận đàm về đa văn hóa. Họ yêu cầu tôi qua diễn giảng. Mục đích của cuộc luận đàm vô cùng quý hóa. Nếu chúng ta đem Phật Pháp mà nói, thì người này là Phật Bồ Tát. Ông ta là người Do Thái, người Israel Do Thái nhập tịch tại Úc Châu, là công dân Úc. Ông ta tin đạo Do Thái. Mục đích của cuộc luận đàm là hy vọng tập hợp các tôn giáo khác nhau trên thế giới. Hiện đang có 14 đoàn thể tôn giáo khác nhau tham gia. Mọi người cùng tập hợp nơi để thành khẩn tuyên bố làm cách nào để đoàn kết, làm cách nào loại trừ sự ngăn cách của chủng tộc, sự ngăn cách của bối cảnh văn hóa khác nhau, cùng với sự ngăn cách về tôn giáo tín ngưỡng. Bởi vì hiện nay tại Úc Châu đã mở rộng chế độ di dân, các nơi di dân đến rất nhiều, quốc gia khác biệt, chủng tộc khác biệt, phương thức sinh hoạt khác biệt, văn hóa khác biệt, tôn giáo tín ngưỡng khác biệt. Làm thế nào từ nay ở địa phương này sống chung hòa thuận với nhau, tương trợ hợp tác? Quan điểm này là của Phật Bồ Tát. Việc này tầm thường được sao? Thông thường chúng ta nhìn thấy toàn là bài xích. Họ yêu cầu làm cách nào để hợp tác. Điểm này mấy năm trước tại đây, nhân lúc giảng vào ngày kiếp thất, tôi cũng đề ra một ý nghĩ. Cùng với ý nghĩ của vị này vô cùng gần gũi, cho nên khi ông ta mời tôi rất hoan hỷ. Hôm đó được gặp mặt 14 đoàn thể tôn giáo. Tôi tán thán họ, họ đích thật là Bồ Tát. Họ hoàn toàn hy sinh cá nhân để tìm cầu sự an ninh của xã hội, tìm cầu sự hạnh phúc chân chánh của tất cả đại chúng. Cho nên tôi hy vọng cuộc luận đàm này tương lai có thể lan rộng đến các thành phố khác của Úc Châu và dần dần phát triển đến toàn thế giới. Mục tiêu của nó đích thật là nền hòa bình của thế giới. Tuy nhiên, hòa bình không phải chỉ có hô hào không có lợi ích gì cả. Nhất định phải đem những ngăn cách và ý kiến hóa giải, tiêu trừ, phải từ những điểm bất đồng tìm ra điểm cộng đồng. Trong tôn giáo của họ là Chúa thương người thế gian, họ đặc biệt nghiên cứu về bác ái, về thương người thế gian. Phật giáo chúng ta thì nói đến từ bi, đây là điểm cộng đồng. Tất cả những tôn giáo đều có điểm cộng đồng. Chúng ta từ điểm cộng đồng này mà xuất phát. Những điểm bất đồng xin tạm bỏ một bên. Trước tiên hãy phát dương quang đại điểm cộng đồng, sau đó chúng ta có trí tuệ lại đem những điểm bất đồng mà viên dung, có thể viên dung được chăng? Quyết định có thể được, không thể nào không viên dung. Theo trên lý luận mà nói, đều là trong tự tánh biến hiện ra, làm gì có đạo lý không thể viên dung. Trong Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là chân lý. Chúng ta không thể không đạt được là vì tự mình có nghiệp chướng, tự mình không có trí tuệ. Nếu có trí tuệ, quyết định có thể viên dung. Tất cả những sự ngăn cách đều có thể hóa giải. Thì thế giới này đẹp đẽ biết là bao. Ông là người Israel, là tín đồ đạo Do Thái đang lãnh đạo, khiến chúng ta phải bội phục sát đất. Đây đích thật là Phật Bồ Tát thể hiện trong thân ngoại đạo. Trên thế giới vẫn còn những nhân tài vĩ đại. Những người này đang âm thầm nỗ lực. Hôm đó, sau khi tôi tham gia, họ đối với tôi rất hoan hỷ. Ngay lúc ấy, họ mời tôi và ông trưởng phòng làm hội viên thường trực của họ. Chúng tôi cũng nhận lời, nhưng không thể đi thường được. Phải gửi đại biểu đến tham gia. Hội của họ hàng tháng họp một lần để nghiên cứu làm cách nào khiến cái xã hội này có thể đạt được sự hòa hài. Những người không cùng chủng tộc, không cùng tín ngưỡng có thể cùng nhau hợp tác, hỗ trợ hợp tác. Đây là một tư tưởng vô cùng vĩ đại. Điều này bất cứ một nhà tôn giáo nào nghe đến đều hết lòng tán thán. Vậy thì trong Kinh Kim Cang, Ngài Tu Bồ Đề đã nhận thấy đó là sinh hoạt của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, làm việc, xử thế và đối người đều là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, cũng tức là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Hoặc nói theo thuật ngữ trong kinh, tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, được biểu hiện trong sinh hoạt. Cho nên Ngài mới nói với Phật, thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Chữ thiện nam tử, thiện nữ nhân là chỉ cho các bạn đồng học. Phật đã làm được, các bạn học chúng ta vẫn chưa làm được. Tuy chưa làm được, nhưng chúng ta đã phát tâm. Điểm này vô cùng khó được. Khi đã phát tâm, dĩ nhiên là họ sẽ làm, không thể không làm, nhưng không viên mãn như Phật. Không làm được một cách tự tại như Phật. Nguyên nhân tại đâu? Tu Bồ Đề rất thông minh. Thật là cực kỳ thiện xảo phương tiện. Thay mặt cho mọi người đã hỏi hai câu hỏi. Hai câu này là chỗ sở tại của căn bệnh nan y. Một câu là vân hà ưng trụ. Một câu là vân hà hàng phục kỳ tâm. Chúng ta thử nghĩ nguồn gốc căn bệnh của chúng ta có phải là hai câu này không? Câu trước là tâm của chúng ta không biết phải an trụ ở đâu. Câu thứ hai là vọng niệm. Vọng niệm quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều, làm sao đem vọng tưởng đoạn liệt? hạnh phúc kỳ tâm là đoạn phiền não. Giờ đây có thể biết được tâm không biết an trụ chỗ nào, đó là vọng tưởng. Vọng niệm quá nhiều, đó là phiền não. Vọng niệm là gì? Là thị phi nhân ngã, tham sân si mạng. Đây tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói chấp trước, vọng tưởng chấp trước, quân hạ ứng trụ là để giải quyết vọng tưởng. Quân hà hàng phục kỳ tâm là làm cách nào để đột phá chấp trước. Nếu hai vấn đề này giải quyết xong thì sẽ vượt ra ngoài thập pháp giới. Cho nên hai câu hỏi này ý nghĩa sâu rộng vô hạn. Quả lại cách kỹ xảo về cách hỏi quả thật quá cao minh. Hai vấn đề mà lúc Phật trả lời thì đem nó quy nạp thành một. Thật tình mà nói, hai vấn đề là một thể mà hai mặt. Cho nên khi Phật trả lời cụ thể cho Ngài là Bồ Tát làm thế nào hàng phục kỳ tâm, Phật dạy các Bồ Tát, quý vị nên nhớ kỹ, dạy Bồ Tát tức là dạy chúng ta,